chúng ta niệm Phật. Nam mô tát sa pa ga va to a ra ha to sa ma sa bo đa sa nam mô tát sa pa ga va to sa ma sa bo đa sa nam mô tát sa pa ga va to Rato Sama Sambuddhassa. Thầy đọc câu hỏi. Trước kia con nghe giảng pháp của nhiều vị thầy, và một ngày hữu duyên con nghe được pháp của thầy. Từ đó con chuyển sang nghe thầy giảng. Cách thầy giảng rất dễ hiểu và đơn giản. Và thầy cho con hỏi, Phật trải qua quá trình khổ luyện để tu đến sự giác ngộ. Phật từng nói, ai thấy ta là người đó thấy pháp. Trong kinh sách nói vàng pháp là vô thường. Vậy thầy cho con hỏi, tất cả những gì Phật thấy có phải là thấy vô thường không? Thấy vô thường á cũng là thấy pháp. Nhưng mà pháp á thì có tánh và tướng. Pháp á thì có tánh tướng thể dụng. Hay là mình nói là thể tánh và tướng dụng cũng được. Thì á không phải là chỉ thấy vô thường. Thấy vô thường á là thấy tất cả các cái pháp tướng á, hay là các cái pháp thế gian á, các pháp tướng á thì nó là vô thường. Cho nên mình không nên bám víu vào nó. Mà người nào thấy được cái vô thường á thì cái người đó sẽ không còn bám víu. Mà trong đầu Phật á, cái chính yếu là không có bám víu. Cho nên cái giải thoát á, chính là giải thoát ra khỏi cái bám víu những cái ảo tưởng của mình. Tất cả những cái mà mình bám víu đó là bám víu ảo tưởng, chứ không phải là bám víu trên cái thực. Cái thực thì không bao giờ mình bám víu được, mà mình chỉ bám víu trên cái ảo tưởng của mình thôi. Còn mọi sự mọi vật á nó là vô thường. Mà nhưng mà khi mà thấy được vô thường á thì tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm, tức là tâm thanh tịnh trong sáng. Nghĩa là cái người mà không còn bị dính vào những cái sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài, mà chủ yếu là không dính vào cái ảo tưởng của chính mình. Thật ra khi mình dính cái gì đó là mình dính cái ảo tưởng của chính mình, chứ không phải là mình dính cái gì. Mình không có dính gì được cả, mà chỉ có dính ảo tưởng thôi. Do đó, một phần của sự giác ngộ đó là thấy ra cái vô thường. Thấy ra sự vô thường sinh diệt, cho nên không có còn bám víu nữa. Tuy nhiên không phải là giác ngộ là chỉ thấy vô thường không, mà giác ngộ còn thấy thường nữa. Chứ không phải vô thường. Thí dụ như là Niết Bàn. Niết Bàn là không sinh, không diệt. Một cái chữ thường ở đây đó, cái chữ thường ở đây nó có hai nghĩa. Một nghĩa là thường là thường hằng bất biến. Nhưng mà cũng có một cái nghĩa là thường là bình thường. Tức là mình đó là mình cứ đi tìm cái gì đó mà mình thích, mình cho đó là phi thường. Nhưng mà cái người giác ngộ thì họ thấy là cái gì cũng phi thường cả, cho nên cái gì cũng phi thường trong cái bình thường á, cho nên họ thấy bình thường cũng là phi thường. Do đó cái giác ngộ là không những là thấy vô thường, mà còn thấy cái không sinh diệt. Như Niết Bàn là không sinh diệt. Hay là cái à, có rất nhiều cái không sinh diệt, mà trong cái thực tánh á, thì nó không sinh diệt, trên sự tiếng á, thì có sinh diệt, còn trong thực tánh thì nó không sinh diệt. À, cho nên á, là khi một cái người giác ngộ là thấy được cả hai, nhưng mà dù là thấy sinh diệt hay là thấy không sinh diệt thì cũng đều không có bám chấp mà chỉ thấy thôi. Cho nên nó tại sao mà nói là, tại sao mà thầy thường hay nói là mình chỉ thấy thôi. Có nhiều khi mình thấy quả sao mà tu mà chỉ thấy thôi, nhưng mà giác ngộ giải thoát thì chỉ thấy thôi. Còn nếu mà mình sống trong đời sống thì mình lại là thấy, nhưng mà mình muốn giải quyết nó theo ý mình. Trong đời sống thì thường là mình muốn giải quyết vấn đề theo ý mình. Còn cái người giác ngộ thì chỉ thấy thôi, chứ không có giải quyết gì theo ý mình cả. Tức là nó đến sao là nó là vậy. Đó. Cho nên lúc đầu là mình thấy được cái này, cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt, cái đủ thứ hết đó. Mình thấy. Nhưng mà dần dần á, cái cuối cùng của cái thấy là gì? Cuối cùng của cái thấy là thấy được ở trong mình á, cái gì á là đưa đến phiền não khổ đau, và cái gì thì đưa đến chấm dứt phiền não khổ đau, đơn giản là chuyện đó thôi. Có nhiều người nói đạo Phật là khoa học, rồi đạo Phật là phi thường, đạo Phật đủ thứ. Đạo Phật là Đức Phật là bậc dược sư, hay là Đức Phật là nhà giáo dục, Đức Phật là gì đó, tức là người ta gán cho Đức Phật rất nhiều thứ. Nhưng thực ra đó, đơn giản Đức Phật chỉ chỉ cho mọi người thấy vì sao mà mình đau khổ và làm sao để mình chấm dứt đau khổ thôi. Chứ đạo Phật không có nghiên cứu là mặt trăng, không cần bắn phi thuyền vệ tinh gì lên mặt trăng để khám phá cả. Cũng không cần biết là nước là H2O hay là nước là cái gì. Nhưng mà khi mình uống nước á, mà uống nước làm sao thì đau khổ, mà uống nước làm sao thì không đau khổ thôi. Còn nước nó H2O hay là mấy ô cũng không quan trọng, không thành vấn đề. Nên mình nhiều khi mình mà người sau đó thì người ta cứ thêm thắt vào, rồi người ta làm cho đạo Phật càng ngày càng là phi thường, và hoặc là huyền bí, hoặc là khó hiểu gì đó. Nhưng thực ra rất là đơn giản. Ở đời ấy, thì đương nhiên là mình có giải quyết, nhưng mà cái giải quyết ở đời ấy, thì đều là những cái giải quyết mà tạm bợ thôi. Giải quyết tạm bợ thôi. Thí dụ như bây giờ mình, ví dụ thầy buổi chiều Chủ nhật thầy giảng, nhưng mà bây giờ mới thứ năm là thầy bị cảm sốt rồi, thí dụ vậy, thì bây giờ mình phải uống vài viên thuốc để Chủ nhật mà giảng cho được. Thì vậy thôi, cái đó là tạm bợ thôi. Tức là những cái giải quyết ở đời là chỉ tạm bợ thôi, cho nên không phải là vững bền. Còn cái giác ngộ đó mới là quan trọng, bởi vì giác ngộ mới là giúp cho mình thoát khỏi những cái phiền não khổ đau. Mà những cái phiền não khổ đau đó là chính là do mình tạo ra, chứ không phải là do ai khác. Do đó mình chỉ cần là quan sát lại mình thì tự nhiên mình thấy được cái nguyên nhân, và mình loại trừ cái nguyên nhân đó đi thì nó hết phiền não khổ đau. Cũng thấy vô thường hay là thấy thường á thì cũng chỉ thấy thôi. Vô thường thì mình thấy thôi, mà thường cũng thấy thôi. Tức là trước cái thường hay là trước vô thường á, thì cái người giác ngộ tâm vẫn không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Cho nên thấy pháp ở đây cũng không phải là chỉ thấy vô thường không thôi, nhưng mà thấy vô thường cũng là một phần của thấy pháp. Câu thứ hai là hơi dài một chút. Giáo lý đạo Phật nói người tự sát sẽ rất đau khổ. Và trên trang Hộ Tông, sư ông cũng nói như vậy, vì thường một người tự sát sẽ có rất nhiều bất mãn, uất ức, đau khổ. Nhưng nếu một người phải chịu dày vò trong nhiều năm với những chứng bệnh, như là thần kinh. Và tới một lúc nhận ra mình sẽ không bao giờ hết bệnh được, cứ như là một người khùng, lúc tỉnh lúc mê. Do bệnh nên người này không đi làm được, phải sống nhờ vào ít ỏi của ba mẹ. Tới lúc này, người đó đã không còn bất mãn và chấp nhận số phận, nhưng không muốn tiếp tục ảnh hưởng đến người thân, nên chọn con đường tự sát và bình thản chấp nhận nó là con đường buộc phải đi tới. Thì lúc này con thấy sự tự sát như một sự cứu cánh giải thoát cho người đó. Cho con hỏi, khi chọn con đường ra đi như vậy, nhưng với tâm bình thản chấp nhận, thì có phải là thọ khổ ở kiếp sau không? Vì nhiều năm tháng bị dày vò bởi những cơn bệnh thần kinh cũng đã trả một phần nghiệp quả rồi. Ở đây có hai vấn đề. Một là vấn đề tự sát. Tự sát thì trong kinh Phật cũng nói rằng là một vị tu sĩ đó mà tự sát là cũng phạm giới. Tuy nhiên cũng có trường hợp tự sát thì lại là giải thoát. Cho nên sở dĩ mà nói là tự sát phạm giới là để cho người ta đừng tự sát thôi. Chứ còn tự sát cũng không phải là hoàn toàn là sai. Cho nên ở Nhật là người ta cho phép được tự sát, có quyền tự sát. Tức là một trong những cái quyền, đó là quyền sống và quyền chết. Đó. Thì điều này mình không thể xác định được là nên sống hay nên chết. Mà cái đó là tùy theo mỗi người thôi, tùy theo cách giải quyết của mỗi người thôi. Giả sử như mình thấy là mình sống không phải là mình sợ bệnh, mình sợ khổ, mình sợ gì nữa, nhưng mà mình sống thì chỉ cái kéo dài cái đời sống của mình ra thì nó chỉ làm phiền người khác, làm phiền cha mẹ, làm phiền con cái, hoặc là làm phiền huynh đệ. Như ngài Vatthali đó, là ngài bị bệnh nặng, bệnh lâu dài. Thì khi Đức Phật ngài đến, ngài mới khai thị cho vị đó, thì vị đó mới là giác ngộ. Nhưng mà khi vị đó giác ngộ rồi á, thì vị đó lại thấy rằng là mình sống thêm cũng vô ích, bởi vì mình giác ngộ rồi thôi, chứ không sống thêm chi nữa. Cho nên vị đó mới là cắt cổ tự tử. Cắt cổ tự tử thì nhiều người mới đến báo với Đức Phật. Thì có bởi vì nói là tự sát là có tội, cho nên khi báo Đức Phật, nhưng Đức Phật nói không, vì này đã là ma vương không còn tìm thấy nữa. Ma vương không còn tìm thấy tức là người đã hoàn toàn giải thoát, giác ngộ rồi. Cho nên trong trường hợp đó thì ra đi là cũng đúng. Ra đi bởi vì thấy là mình không phải là mình không chịu được mà ra đi, mà tại vì là mình thì bản thân mình thì chịu được, nhưng mà chỉ làm phiền người khác. Cho nên nó là quyết định ra đi, đó là quyết định tốt. Cái quan trọng là cái thái độ quyết định của mình chứ còn chết hay sống là không phải là vấn đề, mà vấn đề là cái thái độ quyết định của mình như thế nào. Nếu cái thái độ quyết định của mình là một cái thiền tâm, nghĩ đến cái người khác, không muốn làm hại người khác, cho nên mình từ bỏ được của cuộc sống, thì cái điều đó là tốt, chứ không có phải là sai, và cũng không có cái quả gì ở kiếp sau. Nếu như cái người đó mà cái quyết định đó mà vì giác ngộ luôn á, thì cái quyết định đó sẽ không còn kiếp sau nữa. Cho nên không phải phải thọ cái quả khổ gì nữa. Nên cái này là vẫn là cái tùy thuộc vào cái thái độ của mình, thái độ nhận thức như thế nào, chứ không phải là cái hành động á, cái hành động không quan trọng, mà là cái thái độ trong cái trong hành động đó đó mới là quan trọng. Câu thứ ba, kính thưa thầy, trong cuộc sống hôn nhân con gặp nhiều điều bất như ý khiến con đau khổ và mệt mỏi. Dù đôi khi con cũng có quan sát tâm mình, nhưng sự đau khổ quá lớn, con không thể làm gì được. Xin thầy cho con cách vượt qua những bất như ý để sống an vui. Thầy đã nói cái điều này rất là nhiều lần rồi. Thật ra là tại vì mình quá lệ thuộc vào bên ngoài, nói chung là vậy. Chồng lệ thuộc vào vợ, vợ lệ thuộc vào chồng, con cái lệ thuộc vào cha mẹ, hay là cha mẹ lệ thuộc vào con cái chẳng hạn. Cho nên á, chính vì cái sự lệ thuộc đó mà mình đau khổ. Còn nếu mình sống, mỗi người đều sống mà có cái sự an vui ở trong lòng mình á, nếu mà mình thường sáng suốt biết mình và mình luôn an vui ở trong lòng mình thì những cái bên ngoài không thành vấn đề. Có một người đó ở ngoài Bắc á, là khủng hoảng trong gia đình và đòi tự tử. Thì có một người bạn mới là cái năm đó là thầy đi ra giảng ở ngoài Bắc á, thì người bạn mới nói là có một vị thầy ở trong miền Nam ra giảng, thôi thì con tự trước khi tự tử thì đi nghe giảng cái đã. Thì trong cái buổi giảng đó đó, vô tình thì thầy lại muốn là chỉ cái pháp thiền, thầy chỉ pháp thiền một cách tự nhiên, cho nên thầy mới nói ai lên rót cái nước giùm thầy. Thì lúc đó có cái bình trà với là cái tách trà để cho thầy uống đó, thì thầy nói ai lên rót cái nước giùm thầy, thì cái người đó lại là cái người lên rót nước, mà cái người đó là không phải là ngồi hàng đầu mà ngồi ở phía sau xa, nhưng mà lại là đi lên rót nước, đúng là nhân duyên. Sau khi rót nước xong rồi á, thầy mới nói đó chính là thiền. Thiền là sao? Khi thầy nói là ai rót nước thì người đó nghe, rồi người đó mới là đi lên rót nước. Thì trong khi đi đó, người đó cẩn thận để đi, tại vì ở sâu xa này, cẩn thận để đi lên để đừng có đụng người khác, đừng có bốc té. Rồi khi lên á thì rót nước. Thì khi rót nước thì thầy cầm cái tách lên để cho người đó rót. Thì khi rót đầy thì người đó biết là đầy rồi, cho nên để cái bình xuống. Thì như vậy là thiền chứ thiền gì nữa? Thiền là vậy chứ đâu có gì đâu, đâu có phải thiền như là cái gì? Thiền là mình đang rõ biết mình đang làm gì. Như vậy là thiền. Còn nếu như bây giờ mình ngồi đây, mình ngồi thiền, mình nhắm mắt lại, nhưng mà tâm cứ nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ quá khứ, nghĩ tương lai, đủ thứ hết trơn, thì lúc đó là phiền chứ không phải là thiền. Đó là phiền chứ đâu phải là thiền. Còn thiền chính là mình sáng suốt, rõ biết mình đang đi như thế nào, mình rót nước như thế nào, đâu đó đều rõ ràng minh bạch, tức là thiền như thế. Đó. Thì sau khi mà cái buổi giảng đó, thì người đó lại đổi lại, là thay vì đi thay vì tự tử thì bây giờ là xin xuất gia. Xin xuất gia thì khi vào đây xin xuất gia thì thầy mới nói là bây giờ xuất gia thì được, tốt rồi đó, nhưng mà nếu con xuất gia ở đây mà trong lòng con vẫn cứ nhớ con cái của mình, không biết ở nhà ra sao, không biết ai nuôi dạy như thế nào, cái gì gì đó, rồi làm sao con tu yên được, cho nên bây giờ con cứ về nhà Giống như thầy nói đó, bây giờ làm gì con rõ biết mình thôi. Làm gì cứ rõ biết mình thôi. Thì khi nào mà ở nhà đó mà con thấy là tâm mình hoàn toàn bình an, tức là con là tu đúng rồi á. Thì khi mà con tu đúng như vậy rồi á thì con sẽ vào đây cho xuất gia. Tức là biết cách tu rồi đó thì vào cho xuất gia. Nhưng mà chỉ có mấy ngày sau thôi thì người đó là gọi điện cho thầy nói là quả thật là một sự thay đổi lạ lùng. Là trước kia cũng ở trong cái nhà này là con thấy như địa ngục, muốn tự tử. Nhưng bây giờ thấy là mọi chuyện là hoàn toàn bình thường. Không có gì, tại sao là lúc đó là nghĩ đến chuyện là tự tử. Mà thực ra là do mình thôi. Nếu mà mình sống mà mình tròn vẹn rõ biết, mình điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi của mình, thì mình cũng sẽ không bị lệ thuộc vào bên ngoài. Đó. Dù bên ngoài cái chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng không bị lệ thuộc. Như vậy á thì cái người đó mới là hồi trước sống như địa ngục, nhưng bây giờ sống lại thấy ý nghĩa rằng đó là một cái trường học để mình điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. Đó là cái môi trường giúp mình điều chỉnh lại mình. Rồi cuối cùng mới thấy ra rằng là quả thì tái ra là cái hoàn cảnh nó là giúp mình, chứ không phải là mình cứ muốn theo ý mình rồi buộc hoàn cảnh phải như ý mình, mà là qua cái hoàn cảnh đó chính là cái cách tốt nhất để giúp điều chỉnh lại mình. Cho nên người đó về sau chỉ có mấy tháng sau là trở thành một cái người hướng dẫn thiền cho người khác. Hiện nay là người đó là có một cái đạo tràng mà đang hướng dẫn thiền cho nhiều người. Đó. Mà thiền rất thực tế, không tự tử mà cũng không xuất gia, mà là sống tròn vẹn rõ biết mình trong từng khoảnh khắc. Đó chính là thiền, chứ không phải là thiền gì cả. Cho nên á, mình không chịu đựng được. Không cần phải vượt qua cái hoàn cảnh, mà là phải vượt qua chính mình. Mà vượt qua chính mình á thì phải rõ biết chính mình để điều chỉnh lại cái hoạt động của thân này, điều chỉnh lại cái cảm giác cảm xúc này, điều chỉnh lại cái thái độ nội tâm của mình này. Khi điều chỉnh lại rồi thì tái ra mọi chuyện đều tốt đẹp. Cái cuộc đời đó là cái trường học để giúp cho mình qua những cái tình huống đó, tình huống mà mình gặp trong cuộc đời đó, chính những tình huống đó giúp điều chỉnh lại mình. Mà mình không lo điều chỉnh mình cứ muốn điều chỉnh hoàn cảnh không thôi. Cho nên đó là một sai lầm. Và không bao giờ mình điều chỉnh hoàn cảnh được cả. Nhưng khi mình điều chỉnh được mình rồi á, thì hoàn cảnh nó trở nên là rất là bình thường, rất nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả. Tại ra vấn đề là do mình tạo ra, chứ không phải là do hoàn cảnh. Còn hoàn cảnh chính là cái môi trường để giúp mình giác ngộ. Câu thứ tư. Xin sư ông cho con hỏi, mẹ con mới mất, con phải làm gì để hồi hướng công đức, để mẹ sinh lên cõi lành, làm sao để biết người đã mất đi về đâu? Hồi xưa đó thì thầy cũng sợ là mình chưa tu tốt cũng biết chết rồi có bị đọa gì không. Thầy nó cũng hơi sợ đó. Nhưng mà sau này á thì thầy lại nghĩ khác. Sau này thầy nói là thật ra chết đi về đâu cũng được hết trơn, chắc chắn là đi về đâu cũng là bài học giác ngộ hết. Nếu mình là cái người sẵn sàng học bài học giác ngộ đó thì đi tới đâu cũng là bài học giác ngộ cả, cho nên không có gì mà phải sợ là mình chết đi về đâu. Còn cái bổn phận của con cái đó thì khi cha mẹ còn sống thì mình phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà khi cha mẹ mình đã qua đời rồi á thì mình cũng làm những cái việc phước để hồi hướng cái năng lượng lành đến cho cha mẹ mình. Đó, bổn phận Đức Phật ngài dạy như vậy. thì mình hồi hướng cái năng lượng lành, cái phước á, phước tức là năng lượng lành, mình hồi hướng cái năng lượng lành đến cho cha mẹ mình, thì cái bổn phận của mình là như vậy thôi. Chứ còn á, cha mẹ mình có thể là siêu thoát hoặc là bị bà vào đâu đó cũng không quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu cha mẹ mình mà chưa có thông suốt được, phải cần học những cái bài học ở những cái cảnh giới mà chắc chắn là nó phải đúng, nó phải tương ứng. Cũng như bây giờ cái em học sinh đó, em học và dở cho nên phải ở lại lớp. Còn nếu mà cái khả năng của em đó đã dở rồi mà cho lên lớp cao là không thể nào chịu nổi. Cho nên bây giờ đó, giả sử như cha mẹ mình có làm những cái điều bất thiện, cần phải học những bài học ở một cõi giới nào đó, thì đó là thì mình chỉ là hồi hướng phước thôi. Hồi hướng phước thì cũng giống như giả sử như mình có người anh em mà phạm luật pháp rồi bị đi ở tù, thì đi ở tù là cái chuyện đó là đương nhiên rồi, tại vì phạm pháp là phải đi ở tù rồi. Nhưng mà mình nó vẫn đi thăm nuôi, phải không? Mình phải đi thăm nuôi đó, cái bổn phận của mình là thăm nuôi thôi. Còn cái chuyện mà ở trong tù hay là ở trong cái trại cải tạo nào đó để cho trở nên người tốt á, thì đó là việc cần thiết. Cũng như cái thân nhân của mình mà chết mà nó đi về đâu á, không phải là có ai do ai thượng phạt gì cả, mà đó là cái luật nhân quả hết sức là chính xác. Mà cái chính xác á, cái luật nhân quả không phải là để mà trừng phạt cái này gì cả, mà là để giáo dục thôi. Để giáo dục, tức là qua cái quả đó mình mới thấy ra được cái sai của mình để mình điều chỉnh, chứ không phải là trừng phạt. Mình đừng có hiểu nghiệp quả là trừng phạt, mà nghiệp quả là giáo dục. Cái nghiệp quả là giúp giáo dục. Cũng giống như bây giờ cái em học sinh học dở cho nên bị điểm thấp, thì cái điểm thấp đó là giáo dục để cho em thấy rằng là mình cần phải học tốt hơn, mình cần phải chăm chỉ hơn đó, siêng năng hơn gì đó, chứ không phải là cái kết quả xấu đó là xấu, mà xấu đó là tốt. Bởi vì kết quả xấu như vậy nó mới là ý thức được để mà cố gắng học chứ. Cho nên á, đừng có mình á, thì mình cứ người thân của mình mà ra đi á, thì mình cứ cố là làm sao mà để cho người đó được sinh lên các cái cõi trời của đồ này kia. Thật ra quan điểm đó là quan điểm không đúng. Quan điểm đó không đúng, bởi vì á, đã sai rồi mà còn lên cõi trời ở sung sướng nữa là không sai nữa. cho nên là cần phải là có những cái bài học tương ứng. Đó. Cho nên mình cứ tin vào cái nhân quả, tin vào cái sự vận hành của pháp. Còn mình á, chỉ có một cái việc là mình mang ơn cha mẹ, cho nên bây giờ mình thăm nuôi thôi. Mình hồi hướng phước cũng như là đi thăm nuôi thôi. Câu thứ năm có hai câu. Một là quá khứ là những việc đã qua, không nên nghĩ tới. Vậy làm cách nào để thoát khỏi sự ám ảnh về cảm giác tội lỗi, về những việc sai trái mình đã làm trong quá khứ để cho tâm được thanh thản? Khi mà nói là quá khứ không truy tầm, thì nhiều người nghĩ rằng là mình hoàn toàn phải cắt đứt quá khứ. Thật ra không phải. Tức là mình đừng có bị đắm chìm trong cái quá khứ đó thôi. Ví dụ như quá khứ mình vinh quang, rồi mình cứ đắm chìm trong cái vinh quang đó mà không bỏ mất cái hiện tại. Hoặc là quá khứ mình tội lỗi hay là gì đó, bây giờ mình cứ gay sức với cái tội lỗi đó, thì đó là đó là một thái độ sai lầm. Thật ra quá khứ mà mình trải qua đó cũng là cái bài học, bài học để mình có bây giờ. Có thể mình đã từng sai hồi xưa đó, là thầy rất sợ sai và rất sợ đọa địa ngục. mình tu hành là mà sai một chút rồi đọa địa ngục chết luôn đó. Tại sao? Tại vì mình ăn của đàn na tiến thí, lẽ ra mình là phải làm ăn vất vả mới có được đồng tiền bây giờ. Cứ ngày nào Phật tử cũng cúng cho mình ăn sung sướng quá bây giờ, mà mình không tu đó, mình sai cái là tội lỗi chết luôn á. cho nên sợ lắm. Nhưng mà sau này thầy lại thấy khác, thầy thấy rằng là chính những cái sai đó mới giúp mình đúng lại. Cái quan trọng là mình có biết điều chỉnh cái nhận thức và hành vi hay không thôi, tức là mình có nhận ra được cái sai đó để mà sửa sai thôi, chứ không phải là bây giờ sai cái này giờ mình cứ sợ tội lỗi, sợ bị đọa, sợ cái này cái kia, không phải vậy. Mà mình cứ qua cái sai đó bây giờ mình học ra được cái điều gì. Nên thầy mới nói rằng là cái đúng là xuất phát từ nhận ra cái sai, chứ không phải là bất chấp cái đúng lý tưởng. Đó là cho nên á, cái chuyện quá khứ á, là mình qua quá khứ đó, mình phải học cái bài học đó để mình mới điều chỉnh cái nhận thức và hành vi sai đó, và để cho mình sống đúng tốt hơn. Chứ không phải là mình bỏ quá khứ, mà mình cũng không lệ thuộc vào quá khứ, mà quá khứ là bài học mà mình đã trải qua. Cho nên bây giờ mình có bây giờ đây đó là hậu quả của quá khứ. Cho nên thật ra cũng cần phải là biết quá khứ để làm gì, bởi vì mình cứ nhìn cái hậu quả đây là mình biết rồi, không cần phải biết quá khứ làm gì. Cho nên tại sao mà khi mình sinh ra đó là mình lại quên hết, quên quá khứ hết, quên kiếp trước đúng không? Quên hết là đúng, bởi vì quên hết để mình mới là có cái thái độ nhận thức và hành vi mới mẻ. Còn nếu mà mình cứ nhớ cái chuyện quá khứ một cái rồi á, mà mình gặp cái người đó, cái mình biết là người đó kiếp trước đánh mình mấy cái, cho nên bây giờ mình tức quá. Bây giờ mình thấy cái mặt người đó là mình tức rồi. Mình nhớ quá khứ chi mất công. Bây giờ tôi thấy cái người này mới, mình phải có cách ứng xử mới thì có phải tốt hơn không? Tự nhiên nhớ quá khứ cái đó, nội tức lên liền. còn cái ám ảnh tội lỗi á, thực ra cái ám ảnh tội lỗi á, nếu như mà có một cái luật, trời đất ra một cái luật, ai tội lỗi là xóa hết, thì lúc đó là mình không sợ gì nữa cả. Lúc đó mình thấy rất là thoải mái, tự do. Nhưng mà cái sợ ở đây là sợ mình đã làm tội lỗi rồi mình sẽ gặp hậu quả rồi này kia. Nhưng mà chuyện đó không phải là quan trọng. Quan trọng là cái thái độ của mình bây giờ. Thầy nhắc lại là bây giờ mình phải thay đổi lại cái nhìn về nghiệp. Nghiệp không phải là chuyện quá khứ mình làm gì rồi bây giờ mình gặp cái quả gì, rồi bây giờ mình làm gì rồi kiếp sau mình gặp quả gì, không phải chuyện đó. Bởi vì Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng rồi. Thì tại sao mình lại nghĩ đến cái chuyện mà nhân quả từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai này làm gì? Tại sao Đức Phật Ngài lại nói là chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đấy? Bởi vì á, cái tuệ quán này đó chính là cái thái độ đúng tốt nhất trong hiện tại. Cái thái độ đúng tốt nhất để mình thấy cái hiện tại như thế nào mà mình điều chỉnh ngay trong hiện tại. Chứ còn quá khứ là như thế nào mình đâu cần biết. Mà không biết nó có không nữa. thì nghe nói vậy thôi chứ mình đâu có thấy là có đâu. Ví dụ như Đạo Thiên Chúa thì người ta tôi nói là mình là do Chúa sinh ra, rồi chết đi, một là đi đọa địa ngục, mà hai là lên thiên đàng với Chúa, vậy thôi. Vậy chứ đâu có kiếp trước kiếp sau gì đâu. Cho nên cái chuyện kiếp trước kiếp sau đó không phải là vấn đề quan trọng. Trên lý luận đó thì mình thấy là đúng. Kiếp trước là học lớp 1, bây giờ kiếp này là mình học lớp 2, kiếp sau lớp 3 như thế nào là mình biết, là trình độ mình học lớp 2 như thế nào là sau lớp 3 là như vậy là mình biết rồi. Thì trên lý luận là như vậy, nhưng mà quan trọng là bây giờ là thái độ học của mình á, Trước trước mình học dở nhưng bây giờ thái độ mình học của mình là siêng năng, chăm chỉ thì tự nhiên nó sẽ giỏi thôi. Cho nên cái thái độ hiện tại vẫn là chính, chứ không phải là lệ thuộc vào quá khứ hay tương lai. Cho nên đó, còn cái mà day dứt hay là cảm giác tội lỗi đó là cũng đúng thôi. Bởi vì nếu một cái người mà làm sai rồi mà không thấy day dứt, không thấy cảm giác tội lỗi gì cả thì thôi, khỏe quá rồi. Như vậy thì ai làm tội cũng không sao hết trơn. Chính nhờ cái day dứt đó mình mới thay đổi chứ. Chính nhờ cái đau khổ đó mình mới thay đổi. Vậy thì cũng cần phải thoát ra khỏi cái day dứt đau khổ đó để mà được thanh thản. Không có thanh thản kiểu đó được. Day dứt là chỉ thấy day dứt mới đúng. Cho nên nói là tại sao mà chỉ thấy. Bây giờ day dứt thì mình thấy day dứt. Mình thấy cảm giác tội lỗi thì mình thấy cảm giác tội lỗi. Tất cả những cái đó đều là những cái nhân quả nó diễn ra để cho mình thấy. Cho nên nó là day dứt cũng là điều tự nhiên. Mà quan trọng là mình có thấy được cái day dứt đó không thôi. Chứ đừng có cố mà loại trừ cái day dứt đó đi. Mình thường hay là có cái chủ quan là cứ muốn loại trừ ra, loại trừ đi, nhưng muốn loại trừ, day dứt là phải day dứt thôi. Mà mình cứ nhìn, cứ thấy để mình biết rõ biết hết tất cả những cái vận hành nào là đúng với pháp, mà vận hành nào là do bản ngã tạo ra, thì khi đó mình mới là thoát ra khỏi được. Câu thứ hai, con không còn thích những việc tụ tập nữa, nên con từ chối tất cả những việc học lớp. Giờ con chỉ thích một mình nghe pháp, đọc sách và sống tĩnh lặng. Như vậy có phải con đang dính mắc vào sự cô độc hay không? Có một lúc nào đó mà mình tạo nhiều mối quan hệ, và bây giờ mình thấy là trong mối quan hệ đó nó chỉ là đưa đến ràng buộc, và mình bị lệ thuộc, bị chi phối. Mình có thể là rời bỏ một số cái mối quan hệ không cần thiết để mình sống trọn vẹn với mình hơn, thì cũng đúng thôi, đâu có sao, cái đó cũng đúng. Nhưng mà nó đúng á là mình phải thấy ra, tức là thấy ra cái điều đó, cái mối quan hệ đó nó không cần thiết thì mình từ bỏ là đúng thôi. Nhưng mà mình phải cái chính vẫn là mình quan sát lại mình. Trong mối quan hệ mình vẫn quan sát lại mình. Mình khi mình ở một mình cũng vẫn quan sát lại mình. Trong mối quan hệ cũng quan sát lại mình. Trong quan sát để mình mới thấy rằng là cái trong cái mối quan hệ đó là cái phiền não khổ đau là do mối quan hệ hay là do thái độ của mình. Phần lớn á, nhìn cho thật kỹ á, thì phần lớn là do thái độ của mình hơn là do mối quan hệ. Đó. Cho nên không phải là mình từ bỏ những mối quan hệ để mình sống yên một mình, mà cũng không phải là mình phải luôn luôn phải có mối quan hệ, tức là cái đó tùy duyên thôi. Nhưng mà dù là ở một mình hay là mình trong mối quan hệ thì điều chính yếu vẫn là mình phải thường soi sáng để mà rõ biết lại mình, thì cái đó mình mới điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi của mình. Còn nếu một cái người mà từ bỏ mọi mối quan hệ, chỉ muốn sống một mình thôi á, thì tùy vào mỗi hoàn cảnh. Nếu như cái người đó mà thấy rằng là những cái mối quan hệ không cần thiết, và bây giờ mình tập sống một mình để xem thử mình có chịu nổi một cái đời sống đơn độc, thì như vậy là được, để đó là một cái trải nghiệm thôi. Cũng như người ta nhập thất để người ta trải nghiệm xem thử là mình cắt mọi mối quan hệ xem thử có được hay không. Nhưng mà nếu mà mình quá muốn đơn độc một mình, mình không muốn tiếp xúc với ai cả đó, thì nhiều khi cái đó nó lại là gọi là tự mình cô lập. Thành ra lúc đó là không phải độc lập mà là cô lập. Không phải độc lập mà cô lập. Cô lập tức là mình không muốn tiếp xúc gì với ai, sợ tiếp xúc, thì lúc đó là thành cô lập mất rồi. Câu hỏi thứ 6. Từ khi nghe được pháp sư ông, con như được thấy ra con đường, hoan hỷ vô cùng. Và cho con hỏi, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì tiếng trình tâm tạo ra khổ lạc xã. Vậy khổ lạc xã này có giống với là hữu ái, phi hữu ái, dục ái không? Nếu muốn diệt tận gốc, là phải diệt cái nào, cơ sư ông? Và khi diệt là dùng sáng suốt định tịnh trong lành, hay mình phải hiểu ra nguyên nhân vô thường, vô ngã, để thấy mọi vấn đề, thưa sư ông? Con xin kính cảm tạ sư ông. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần á, thì có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất á, là mình nghe cũng như nghe vậy thôi, trong nghe chỉ nghe thôi, trong thấy chỉ thấy, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết vậy thôi, chứ không có phản ứng gì hết. Thì như vậy á, mặc dù có nghe, có thấy, có biết, nhưng mà cái nghe với đối tượng nghe nó vẫn là độc lập. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, là khi nghe thì cái âm thanh, hay là khi mình thấy thì cái màu sắc, hình tướng nó thu hút mình, cho nên mình muốn nghe tiếp hay là muốn thấy tiếp chẳng hạn, thì lúc đó đó có thêm cái ý muốn nghe, muốn thấy trong đó. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba đó, từ cái chỗ mà muốn nghe, muốn thấy đó, mới đưa đến một cái phản ứng. Thì cái phản ứng đó có thể là phản ứng thiện, có thể phản ứng bất thiện, có thể phản ứng đúng hay sai, xấu hay tốt. Thì lúc đó, đó nó mới là tạo ra cái nghiệp. Thì trong cái thấy đó đó, nó mới qua ba cái mà trong này có nhắc đến là hữu ái, phi hữu ái và dục ái. Cái phi hữu ái là thế này, khi mình đối diện với một cái khổ, tức là khi mình thấy mà mình có cảm giác khổ, hay mình nghe mình có cảm giác khổ, mình xúc chạm mình có cảm giác khổ, hay mình biết một điều gì đó mà mình thấy mình đau khổ, thì cái đó đó, cái khổ đó đó là nó tự nhiên. Lúc đầu là cái khổ đó là nó tự nhiên, nhưng mà sau đó đó thì mình lại là muốn cái khổ đó chấm dứt. Mình không thấy cái khổ đó nó sinh diệt như thế nào, mà mình lại là thấy khổ cái là mình muốn chấm dứt cái khổ liền. Cho nên cái mà mình muốn chấm dứt cái khổ đó đó một cách chủ quan như vậy á, thì gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái tức là không muốn cái khổ đó tồn tại. Đó. Và khi mà mình không muốn nó tồn tại đó, thì mình lại càng khổ hơn. Ví dụ như mình có một cái cơn đau nó cái tay chẳng hạn, mà mình cứ muốn nó hết mà nó cứ vẫn đau, thì lúc đó mình thấy khổ hơn. Nhưng mà nếu mà mình chỉ thấy đau rồi thôi á, chỉ thấy đau là đau thôi á, thì cũng sao hết. Nhưng mà mình muốn thấy đau một cái là mình liền lo lắng sợ hãi, là mình muốn làm sao mà chấm dứt cái đau đó đó, thì lúc đó nó sẽ tăng thêm một cái đau tâm lý nữa. Từ cái đau thể xác này á, nó lại tăng thêm một cái đau tâm lý nữa. Cho nên nó là gọi là khổ khổ. Còn á, khi mình gặp một cái đi lạc, mình gặp một cái gì mà mình thích, yêu thích, thì mình lại là mình muốn giữ nó lại, cho nên gọi là hữu ái. Mà mình ngay cái tâm lý mà mình muốn giữ lại đó đó là mình đã thấy sợ mất rồi, cho nên là đã khổ rồi. Đó. Nên đang lạc nhưng mà mình lại muốn giữ cái lạc đó lại, cho nên nó lại sinh ra khổ. Thì cái khổ đó gọi là hoài khổ, tức là do là sợ cái lạc đó mất, hoặc là cái lạc nó mất đi, hoặc là cái lạc nó kéo dài mãi, cho nên mình cũng đâm ra chán. Cho nên cái lạc đó đó nó vì nó cái lạc đó trước sau nó cũng hủy hoại, trong hủy hoại trong tâm lý hay là hủy hoại trên thực tế, thì nó đưa đến cái gọi là hoài khổ đó. Còn khi mà mình dục ái là gì? Dục ái là lẽ ra mình ngồi, mình đi đứng nằm ngồi gì với tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình không có khởi lên cái tâm ham muốn gì cả. Nhưng mà mình đang ngồi, lẽ ra mình ngồi là mình rất là yên ổn và rất là thoải mái, rất hạnh phúc. Nhưng mình không chấp nhận. Mình là muốn là đi làm một cái gì đó. Ví dụ như là đi xem phim hay là đi chơi game hay đi làm cái gì đó. Tức là cái đó gọi là dục ái. Mà cái dục ái đó đó thì nó lôi cuốn mình phải hành động. Đó, ví dụ như bây giờ tự nhiên ngồi đó cái thích đi chơi game, cái tự nhiên là mình phải đi rồi phải chơi game, phải làm gì đó chẳng hạn, hay là mình thích đánh bạc, thích đánh rượu chè gì đó chẳng hạn, thì lúc đó là mình bị cuốn đi. Thì cho nên cái đó gọi là hành khổ. Đó là dục ái thì đưa đến cái hành khổ, tức là mình phải bị cuốn theo cái hành động đó. À, mình cuốn theo cái sự tào tác đó, cho nên gọi là hành khổ. Thì cái khổ thành ra ở đây đó, muốn nói là diệt tận gốc á, thì chỉ có là mình phải tinh tấn chánh niệm tinh giác thôi, tức là mình phải thường soi sáng lại mình để mà thấy rõ được các cái ái đó. Khi các cái ái nó khởi lên mình đã thấy rồi á, thì mình sẽ không bị cuốn theo những cái ái đó, cho nên nó không tạo ra cái khổ, hành khổ và hoài khổ. Câu thứ 7. Hôm Chủ nhật tuần trước, con có nghe Thầy giảng về chánh niệm trong đời sống. Con như gỡ được nút thắt trong lòng, vì đây cũng là điều con trăn trở từ lâu. Con xin đúc kết lại cách hành chánh niệm như sau. Trong đời sống cứ thoải mái cho việc chánh niệm và cả thất niệm. Chánh niệm thì biết chánh niệm, lúc thất niệm mà có khoảnh khắc tỉnh ra quay lại được chánh niệm thì con thấy thoải mái, nhẹ nhàng vô cùng. Thứ hai là khi thất niệm, như Thầy giảng là do mình còn dính mắc gì đó, chưa thể buông được, và mình hiểu như thế, thì việc mình thất niệm là hoàn toàn đúng. Nghe Thầy khai thị, con như thấy ra được lộ trình hết sức sáng rõ. Con tự tin mình đã đi đúng hướng, thực hành đúng. Con yên tâm bước đi thôi. Còn kết quả bao lâu còn có pháp lo. Những suy nghĩ của con như thế đã đặt đúng hướng chưa? Xin Thầy chỉ dạy. Như vậy là cũng đúng. Bởi vì bây giờ mình thất niệm thì mình thấy thất niệm. Còn nếu mà chánh niệm thì mình thấy chánh niệm. Như vậy thôi. Nhưng mà dần dần á thì cái thất niệm á nó sẽ buông dần. Khi mình thất niệm á rồi mình gặp phải những cái cái lộ trình của nó, rồi bên mình thấy ra là mình buông. À, cứ cái thất niệm đó mình buông đi thì cái chánh thì nó trở về chánh niệm. Và thực ra đó là trên cái lộ trình tự nhiên thôi á, thì người ta cũng dần bớt đi cái thất niệm, và cái chánh niệm nó ngày càng là tăng lên. Đại khái là như vậy. Thì á, cho nên mình chỉ thấy thôi, khi thất niệm thì thấy thất niệm, khi không thất niệm thì thấy không thất niệm, khi chánh niệm tức là mình thấy chánh niệm. Cứ vậy thôi là được. Cái điều này á, thì sẽ có nhiều người phản đối, bởi vì cho rằng là mình phải luôn luôn giữ chánh niệm. Nhưng mà cái đó là gượng gạo thôi. Cái đó là gượng gạo thôi. Chứ còn là bây giờ giả sử như một em bé, mà mình cứ bắt nó cứ ngồi một chỗ thôi, mà không cho nó đi khám phá gì hết trơn á, mặc dù là nó quậy á, nó khám phá là nó đi quậy á, nhưng mà nó quậy như vậy nó mới khôn, nó mới trưởng thành. Còn nếu mà nó bắt nó cứ ngồi hiền lành ngay từ đầu nó hiền lành liền á, thì nó không trưởng thành được. Cho nên á, nó phải trải nghiệm, nó phải khám phá, rồi nó mới thấy là cái nào đúng, cái nào sai để nó điều chỉnh á, thì lúc đó nó mới thật sự trưởng thành. Còn bây giờ mình bắt nó làm đúng thì nó cứ làm đúng thôi, nhưng mà nó thực sự không biết đúng sai là thế nào. Còn khi nó thật sự biết sai rồi, nó bỏ cái sai đi, thì lúc đó nó làm đúng mới thật sự là đúng. À, cho nên mình nó cũng vậy, mình tu đó cũng như đang nuôi con vậy đó, mình đang dạy con mình, dạy cái tâm mình là con mình, nên mình dạy nó đó, thì nó vậy. Bây giờ nó thích gì mình biết nó thích, nó ghét gì mình cũng biết nó ghét, nó làm sao mình cũng biết hết. À, mình cứ biết thôi cái đã. Trong cái biết đó đó, thứ nhất á, là mình chỉ cần biết thôi, cho đến cái khi mà cái biết đó nó đủ cái lực á, gọi là tuệ lực á, thì tự nhiên là biết cái là tự nhiên là hết. À, khi có tuệ lực á, tiến tấn niệm định tuệ đó, mà có lực rồi á, thì tự nhiên là mình chỉ cần chánh niệm tỉnh giác một không cần phải chánh niệm tỉnh giác liên tục, mà có một lúc nào đó mình chỉ cần tròn vẹn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì nó là giải quyết được hết tất cả mọi thứ một lần. À, chứ không có ai mà nói là mình phải làm cho tới đến cái mức một hoàn toàn hết, không cần phải tới mức hoàn toàn. Không lẽ mình phải đi khám phá hết cả cái trái đất này, rồi trái đất này chưa ăn thua gì phải có thêm mặt trăng sao hỏa rồi đủ thứ rồi khám phá hoài là đời nào hết. Nhưng mà khi mình mà tròn vẹn với cái thực tại, có một lúc nào đó mình tròn vẹn với thực tại, mà cũng không phải dễ gì tròn vẹn, bởi vì mình phải thấy hết tất cả những cái mà mình bám víu là nó không còn ý nghĩa nữa, mình mới buông. Thì khi mình buông á, lúc đó nó sẽ tròn vẹn thôi. Mà khi tròn vẹn đó mới thật sự là giác ngộ giải thoát. Cho nên cái chuyện mình cứ việc là quan sát để thấy ra sự vận hành của pháp thôi. Còn cái chuyện mà để giác ngộ hoàn toàn hay là để chánh niệm hoàn toàn á, là cái đó nó phải đầy đủ duyên thì nó mới thành tựu. Cái chuyện đó mình không phải là chuyện của mình, mà chuyện của mình là chỉ thường soi sáng lại mình thôi, thường rõ biết mình thôi. Bạn ngã hình thành từ thái độ nhận thức sai xấu của bản thân đối với pháp. Nhận ra thái độ sai xấu đó cũng là đang nhận ra bạn ngã. Buông bạn ngã xuống thì pháp tự hiện ra. Vậy có nghĩa là nhận ra bạn ngã cũng là nhận ra pháp. Vậy cuối cùng thì bạn ngã cũng chính là một sự vận hành của pháp để giúp mình giác ngộ, phải không? Cái này thì cũng thầy cũng đã nói rồi. Tức là bạn ngã đó, nó cũng có một cái công dụng của nó, mà nó cũng là đương nhiên. Tức là khi mình chưa thấy cái thực á, khi mình chưa thấy cái thực thì luôn luôn là mình có một cái ảo tưởng, mình tưởng tượng. Khi chưa thấy cái thực là mình tưởng tượng. từ cái tưởng tượng đó đó mình mới đi tìm kiếm, rồi á khi tìm kiếm á mình mới thấy ra sự thật đó, mà thấy ra sự thật rồi á thì nó hết tưởng tượng về cái thực đó, đại khái là vậy thôi. Thì khi mà mình không còn ảo tưởng về cái thực đó nữa thì lúc đó là gọi là giải thoát. Cho nên giác ngộ giải thoát đơn giản là vậy thôi, là mình khám phá mà thấy ra thì cái bản ngã nó là một cái ảo tưởng, nhưng mà cái ảo tưởng nó là tự nhiên, cái ảo tưởng nó cũng là tự nhiên, bởi vì là không thể nào mà mình không thấy gì cả rồi mình cũng ngồi im luôn, cho nên đương nhiên là phải khám phá. Mà hệ khi khám phá đó thì lúc đầu là luôn là ảo tưởng, mà khi nào mình đụng phải sự thật để mình thấy ra sự thật rồi á thì cái đó mới hết ảo tưởng thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói là ở trên bên các cái núi ở bên Tây Tạng, em Bhutan này kia là nó có một cái tuyết liên, cái hoa tuyết liên, thì mình nghe nói vậy thôi là mình tưởng tượng thôi, chứ làm sao không tưởng tượng được. Tưởng tượng hoa tuyết liên là thế này hoa thế kia, rồi cái mình mới là có dịp mình mới đi lên Tây Tạng, mình đi lên Bhutan gì đó, mình mới thấy được cái hoa tuyết liên, thì lúc đó hết tưởng tượng, lúc đó mình mới thấy thật. Cho nên á cái con đường giác ngộ là con đường mà khám phá sự thật, nhưng mà lúc đầu á lại là phải có tưởng tượng đi trước. Cho nên á cái ảo tưởng về bản ngã cũng là chuyện tự nhiên khi chưa đã thấy ra sự thật, mà cũng nhờ cái mà tưởng tượng đó của bản ngã mà mới lôi cuốn đi khám phá, và lôi cuốn đi khám phá trải nghiệm, cho nên mới là thấy ra sự thật, cho nên nó cũng là hoàn hảo. Tức là thế này, chân lý đã có sẵn và đã hoàn hảo rồi, nhưng mà nếu thấy rồi á thì thôi không nói gì, nhưng mà nếu không thấy, bởi mà mình đang ở trong cái hoàn hảo cho nên mình cũng phải không thấy hoàn hảo là sao, mình đang ở trong hoàn hảo thì mình đâu có biết hoàn hảo là sao. Thật ra chính mọi người đang ở trong hoàn hảo đó, nhưng mà mình vẫn cứ đi tìm, là tại mình không thấy mình hoàn hảo cho nên mình mới đi tìm. Thì trong quá trình đi tìm mới thấy sai, buông, thấy là buông rồi, đến một cái lúc nào đó đó mới thấy rằng quá thì té ra mọi sự đã hoàn hảo rồi thì gọi là giác ngộ. Vậy thôi, chứ giác ngộ là vậy thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói mới xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Thì mình đó, mình là cố xả ly là sai, mà xả ly đó là do cái quá trình trải nghiệm mà thấy ra cái sai cho nên mình mới buông. Chứ mình chưa thấy mà mình buông thì mình không thấy luôn cả hai. Mình đã không thấy được cái hoàn hảo mà mình cũng không thấy luôn được cái không hoàn hảo. Cho nên mình không giác ngộ được. Nếu mình cố tu quá đó thì thành ra mình lơ lửng không thể giác ngộ được. Mà chính là mình khi mình chưa thấy, chưa giác ngộ thì là phải trải nghiệm, phải khám phá. Mà cái động lực của trải nghiệm khám phá đó lại là bản ngã. Cho nên bản ngã nó cũng là một cái sự hoàn hảo kỳ lạ.